trung thực và quý báu thì càng phải lịch sự. Khi một nhà buôn văn tục, quỷ tha ma bắt, chắc hẳn anh ta cũng tin là mình đang nói những gì mình nghĩ, nhưng lúc đó anh ta đã lọt vào cái bẫy của cảm xúc. Trong đời sống, cảm xúc tức thời của chúng ta, tất cả những gì hiện ra trước mắt mình đều không thực. Lúc thức dậy, tôi mở đôi mắt này, tất cả những gì tôi thấy đều không thực. Nhiệm vụ của tôi là phải nhận định, phải đánh giá, phải giữ độ lùi nhất định để nhìn mọi vật. Bất cứ cái nhìn đầu tiên nào cũng là một giấc mơ thoáng qua. Và có lẽ những giấc mơ cũng chính là những lúc thức giấc chớp nhoáng mà không xét đoán gì. Vậy thì bạn muốn tôi xét đoán những cảm xúc tức thời của mình tốt hơn làm gì? Hegel nói tâm hồn tức thời hay tâm hồn tự nhiên luôn được bao phủ bởi phiền muộn và giống như một thứ gì đó thật nặng nề. Chú thích: Hegel. Georg Wilhelm Friedrich Hegel, 1770-1831, một trong các triết gia lớn nhất của thế kỷ 19. Theo chủ nghĩa duy tâm đức, tác giả cuốn Hiện tượng học tinh thần. Đọc tiếp: đối với tôi, đây là một nhận xét sâu thẳm. Nếu tự vấn mà không chấn chỉnh mình thì đó chỉ là một trò chơi tồi. Và kẻ nào hay tự hỏi mình lúc nào cũng tự trả lời sai. Loại suy tư tự chiêm ngưỡng chính mình chỉ thuần túy là một nỗi chán chường, một nỗi buồn, một sự cô đơn hay một sự nôn nóng. Hãy thử mà xem, hãy hỏi chính bạn, tôi nên đọc gì để đốt thời gian bây giờ? Đấy, chưa gì bạn đã ngáp luôn rồi. Phải bắt đầu đọc đã. Ham muốn sẽ rơi rụng mất nếu nó không tự thành ý chí, và hiểu được như vậy đã là đủ để nhận định về những nhà tâm lý, những kẻ hẳn muốn rằng mỗi người hãy tò mò tự truy xét những suy nghĩ của chính mình như cách mà họ mân mê từng cọng cỏ hoặc vỏ sò. Nhưng suy nghĩ phải là ý chí. Thế mà những người giỏi giang trong đời sống cộng đồng, trong thương mại, trong công nghiệp, nơi người ta phải tự vấn và tự chấn chỉnh mình từng phút từng giây, lại không thành công như vậy trong đời sống riêng tư. Ai cũng nằm ngủ trên những cảm xúc của mình. Ngủ thì tốt thôi, nhưng trong thời gian nửa tỉnh nửa mơ của gia đình, mọi thứ đều dễ dàng trở nên chua chát. Do vậy, những kẻ giỏi giang nhất thường bị dẫn vào một dạng đạo đức giả tồi tệ. Cần lưu ý ở chỗ, người ta thường viện đến một thứ ý chí để che giấu cảm xúc, thay vì biến đổi những cảm xúc đó bằng ý chí, bằng những vận động như một vận động viên thể dục. Cái ý nghĩ cho rằng tính khí thất thường, nỗi buồn, trạng thái chán ngán là những thứ như gió như mưa thật ra chỉ là ý nghĩ đầu tiên và sai lầm. Tóm lại, lịch sự đích thực chính là tuân theo những gì bắt buộc. Người ta buộc phải biết tôn trọng, kín đáo, công chính. Thêm một ví dụ đáng để xem xét. Bất chấp những xung động đầu tiên, khi kẻ trộm đã quay về với sự công chính, chắc chắn đó không phải là hành động của kẻ trộm nữa, mà là hành động của sự trung thực, không hề nhuốm màu đạo đức giả. Tại sao ta không tin rằng tình yêu cũng như thế? Tình yêu không phải là một trạng thái tự nhiên, sự khao khát là một trạng thái tự nhiên, nhưng nó không tồn tại quá lâu. Những tình cảm đích thực là thành quả của lao động. Không ai chơi bài bằng cách quăng con bài xuống ngay trong cơn nôn nóng đầu tiên, và không có ai chơi dương cầm bằng cách bấm ngẫu nhiên lên phím đàn. Âm nhạc chính là ví dụ hay nhất, vì âm nhạc được dựng lên từ ý chí, ngay cả trong khúc hát, rồi sau đó mới đến cái duyên, như những nhà thần học thỉnh thoảng có phán. Mặc dù họ chẳng biết mình đang nói về cái gì. 10 tháng 9 năm 1913. 37. Đôi lứa. Romain Rolland, trong quyển sách rất hay của mình, nói rằng một gia đình đầm ấm rất hiếm có, xuất phát từ những nguyên do rất tự nhiên. Chú thích: Romain Rolland, 1866-1944, nhà văn Pháp đoạt giải Nobel văn học năm 1915. Đọc tiếp: từng đi qua bao nẻo đường đời, quan sát những người mình đã gặp trên đường, tôi nhận ra những nét đặc trưng làm cho hai giới tính trở thành đối địch với nhau mà không phải bao giờ họ cũng biết tại sao. một giới thì cảm tính, một giới thì tích cực. Đấy là cái người ta thường nói đến nhưng rất hiếm khi được giải thích. Cảm tính không đồng nghĩa với cảm thương. Ta phải hiểu từ này như là một mối liên giao chặt chẽ hơn giữa suy nghĩ và cội nguồn của cuộc sống. Mối liên giao này có thể thấy ở người ốm bất kể giới tính của họ là gì, nhưng nó thường chặt chẽ hơn ở phụ nữ do ưu thế tự nhiên trong chức năng mang thai và cho con bú và tất cả các chức năng có liên quan. Từ đó dẫn tới những thay đổi trong tính khí do những nguyên nhân tự nhiên, nhưng thường dẫn tới những hiệu ứng có vẻ ngẫu hứng, thiếu nhất quán hay cố chấp. Đây không phải là thói đạo đức giả, bởi cần phải có một sự hiểu biết sâu sắc và hiếm thấy trong thực tế mới giải thích được những nguyên nhân thật sự của sự thay đổi tính khí, vì nguyên nhân cũng thay đổi cả động cơ của ta. Nếu một cơn mệt mỏi vừa thoáng qua làm tôi mất hứng thú đi bách bộ, nó cũng cho tôi thêm lý do để mà ở nhà. Người ta thường dùng từ e thẹn để chỉ sự che đậy những nguyên nhân thật sự. Đó đúng hơn là sự thiếu hiểu biết, tôi tin vậy. Về những nguyên nhân thật sự, giống như một dạng chuyển ngữ tự nhiên, gần như không thể tránh khỏi của những gì thuộc về cơ thể sang ngôn ngữ của tâm hồn. Người đàn ông đang yêu trở nên đần độn trước những văn bản viết bằng thứ ngôn ngữ này. Còn giới tính kia thì không thể hiểu được nếu không nhìn vào hành động. Chức năng chính của anh ta là săn bắn, xây dựng, sáng chế và thử nghiệm. Nếu phải đứng ngoài những nẻo đường đó, anh ta sẽ buồn chán, nhưng không bao giờ nhận ra điều đó. Do đó, anh ta hoạt động thường xuyên ngay khi có cơ hội nhỏ nhất. Ý chí của anh ta khi muốn che giấu động thái đó lại làm cho nó trở nên trầm trọng hơn. Cái anh ta cần là một món ăn chính trị hay công nghiệp. Phụ nữ cũng thường nhầm lẫn, coi những hiệu ứng tự nhiên này là đạo đức giả. Người ta có thể thấy những cơn khủng hoảng giới tính này được phân tích sâu sắc trong cuốn Mémoire de deux jeunes mariés, tạm dịch là Hồi ký của hai người vợ trẻ, của Balzac, và đặc biệt là trong Anna Karenine của Tolstoy. Chú thích: Honoré de Balzac, 1799-1850, tiểu thuyết gia Pháp nổi tiếng với tác phẩm Tấn trò đời. Léon Tolstoy, 1828-1910, nhà văn Nga, tác giả của Chiến tranh và Hòa bình và Anna Karenine. Đọc tiếp: Tôi cho rằng liều thuốc cho những đau khổ này nằm trong đời sống xã hội. Liều thuốc này tác động theo hai cách. Trước hết, thông qua những mối quan hệ họ hàng và bạn bè, hình thành trong cuộc sống gia đình những hình thức xã giao. Những hình thức này là hoàn toàn cần thiết để che giấu sự thất thường của tình cảm, cái luôn có quá nhiều cơ hội để thể hiện. Che giấu, hãy nghe cho kỹ, nếu người ta không thể bộc lộ ra ngoài thì những thứ chỉ đơn thuần là thay đổi tính khí, thậm chí còn không cảm nhận được. Cho dù người ta có yêu thương nhau thì phép lịch sự vẫn quan trọng hơn là tính khí. Thứ hai, cuộc sống cộng đồng cuốn lấy người đàn ông và làm cho anh ta quên đi cái sự nhàn rỗi có được do chiều chuộng. Sự nhàn rỗi mà anh ta không bao giờ cảm thấy tự nhiên, dù cho anh ta có đưa vào đó ý muốn tốt đẹp thế nào đi nữa. Đó là lý do tại sao ta luôn luôn phải biết e ngại cho một tổ ấm quá cô lập và chỉ được nuôi dưỡng bằng tình yêu. Đó là những con thuyền quá nhẹ, quá bấp bênh giữa dòng nước, không có vật gì nặng để dằn lại. Và sự thông thái nhờ tư duy cũng không thể làm được gì nhiều ở đây. Chính đời sống cộng đồng sẽ cứu vãn tình cảm. 14 tháng 12 năm 1912. 38. Buồn chán. Khi một người đàn ông không còn gì để xây dựng hay để phá hủy, anh ta thật là bất hạnh. Phụ nữ, tôi muốn nói đến những người bận khâu vá và chăm sóc trẻ con, chắc chắn không bao giờ hiểu tại sao đàn ông đi cà phê và đánh bài. Sống một mình và suy tư về mình, điều đó chẳng có nghĩa lý gì. Trong tác phẩm Wilhelm Meister đáng ngưỡng mộ của Goethe, có một nghiệp đoàn khước từ mà những thành viên của nó không bao giờ được nghĩ tới tương lai hay quá khứ. Quy tắc này nếu còn trong mức độ mà người ta có thể tuân theo thì rất tốt. Nhưng để người ta có thể tuân theo, cần có những bàn tay và những đôi mắt bận rộn. Nhìn và hành động, đó chính là những liều thuốc thật sự. Ngược lại, nếu người ta rỗi hơi, người ta sẽ rơi ngay vào sợ hãi và nuối tiếc. Suy nghĩ là một kiểu trò chơi không phải bao giờ cũng lành mạnh. Thường thì người ta cứ quay vòng vòng mà không tiến tới. Đó là lý do vì sao Jean-Jacques vĩ đại đã viết: con người nào suy tư là một con vật đồi bại. Chú thích: ý chỉ Jean-Jacques Rousseau 1712-1778, văn sĩ và triết gia gốc Thụy Sĩ viết bằng tiếng Pháp, một trong những gương mặt quan trọng nhất của thời đại ánh sáng. Đọc tiếp: nhu cầu kéo chúng ta ra khỏi sự rảnh rỗi. Gần như lúc nào cũng thế, hầu như tất cả chúng ta đều có một công việc để làm và điều đó là rất tốt. Thứ chúng ta thiếu, đó là những công việc nho nhỏ cho chúng ta thảnh thơi chút đỉnh sau khi làm xong những việc chính. Tôi thường ghen tị với phụ nữ vì họ được đan áo và thêu thùa, mắt họ có một cái gì đó có thực để mà dõi theo. Điều đó khiến những hình ảnh trong quá khứ và tương lai chỉ thoáng vụt qua. Còn đàn ông, vào những lúc tụ tập để đốt thời gian, lại không có gì để làm và vo ve như lũ ruồi trong lọ. Tôi cho rằng, nếu không phải bị bệnh, thì những giờ mất ngủ sở dĩ đáng ngại đến như vậy là vì lúc đó trí tưởng tượng quá tự do và không có một đối tượng có thực nào cho nó suy xét. Một người đàn ông đi ngủ lúc 10 giờ, và từ lúc đó cho tới nửa đêm, anh ta cứ trằn trọc như một con cá chép cầu cứu thần ngủ. Cũng con người đó, vào cùng giờ đó, nếu anh ta đang ngồi trong rạp hát, chắc anh ta sẽ quên mất sự tồn tại của mình. Những suy nghĩ này giúp ta hiểu được việc những người giàu có lấp đầy cuộc đời họ bằng những chuyện đốt thời giờ khác nhau. Họ tự gánh lấy hàng nghìn nhiệm vụ và hàng nghìn công việc và chạy tất bật như cháy nhà. Họ lui tới thăm hỏi cả chục người mỗi ngày và đi hết buổi hòa nhạc này tới nhà hát khác. Những ai có máu phiêu lưu sẽ ném mình vào những cuộc đi săn, chiến tranh hay những chuyến du hành mạo hiểm. Những người khác ngồi trong xe hơi và nóng lòng chờ đợi cơ hội được mỏi nhừ trên những chuyến bay. Họ cần những hành động mới và những tầm nhìn mới. Họ muốn sống ở trên đời chứ không phải sống trong chính họ. Như những con voi răng máu ngấu nghiến những cánh rừng. Họ ngấu nghiến thế giới bằng thị giác. Những người bình dị nhất chơi để nhận những cú đấm vào mũi và vào bụng. Điều đó dẫn họ đến với những thứ có thật và họ cảm thấy rất hạnh phúc. Những cuộc chiến trước hết có lẽ cũng là một liều thuốc chữa sự buồn chán. Vì thế, ta cũng có thể giải thích chuyện những người sẵn sàng chấp nhận chiến tranh nhất, nếu không muốn nói là những người muốn nó xảy ra nhất, thường là những người có nhiều thứ để mất nhất. Sợ chết là một suy nghĩ nhàn rỗi, sớm được xóa đi bởi một hành động cấp thiết, dù cho nó có nguy hiểm đến đâu. Trận chiến chắc chắn là một trong những hoàn cảnh mà ở đó người ta ít nghĩ đến cái chết nhất. Từ đó dẫn đến một nghịch lý như sau: càng lấp đầy đời mình bao nhiêu, người ta càng ít sợ đánh mất nó bấy nhiêu. 29 tháng 1 năm 1909. 39. Tốc độ. Tôi đã thấy một trong những đầu tàu mới của Tây Âu, dài hơn, cao hơn, đơn giản hơn những đầu tàu khác. Thêm vào đó là hệ thống bánh xe vận hành như những bánh xe đồng hồ, dường như không gây ra tiếng động nào. Người ta cảm thấy như thể tất cả các nỗ lực đều hữu ích và hướng đến một kết quả cuối cùng. Khí hơi chắc chắn chưa phụt ra ngoài nếu chưa dùng vào piston toàn bộ năng lượng nhận được từ buồng khí đốt. Tôi mường tượng ra sự khởi động êm ru, tốc độ được duy trì ổn định, lực đẩy đều đặn và toàn bộ đoàn tàu lướt đi ở vận tốc 2 cây số mỗi phút. Còn lại là khoang chở nhiên liệu khổng lồ cho thấy lượng than cần đốt lớn như thế nào. Khoa học là vậy đó. Có vô số dự án, vô số thử nghiệm, vô số việc phải hao tâm tổn sức. Tất cả để làm gì? Chẳng nhẽ chỉ để tiết kiệm 15 phút trong chặng đường từ Paris tới Le Havre. Rồi những hành khách hạnh phúc này, họ sẽ làm gì với 15 phút phải trả giá quá đắt này? Nhiều người sẽ dùng 15 phút này trên sân ga để chờ tàu. Những người khác sẽ nán lại thêm 15 phút nữa trong quán cà phê và đọc tờ nhật báo tỉ mỉ đến từng mục quảng cáo. Đâu là lợi ích? Lợi ích thuộc về ai? Có điều lạ là những hành khách này hẳn sẽ bực bội lắm nếu tàu chạy chậm hơn. Họ sẽ lại bỏ ra 15 phút trước khi khởi hành hay sau khi đến để giải thích rằng tàu này chạy chậm hơn các tàu khác những 15 phút cho cùng một hành trình. Ai cũng mất ít nhất 15 phút mỗi ngày để cà kê trò chuyện như vậy, hoặc để chơi bài, hoặc để mơ mộng. Tại sao người ta lại không chịu tiêu chừng đó thời gian trong các khoang tàu chứ? Không ở đâu lại dễ chịu như khi ở trong các khoang tàu. Ý tôi muốn nói là trên những chuyến tàu nhanh, ta ngồi thoải mái hơn nhiều so với mọi chiếc ghế bành khác. Qua khoang cửa sổ rộng, ta thấy những dòng sông, thung lũng, núi đồi, làng mạc và đô thị lần lượt trôi qua, mắt dõi theo những con đường ven sườn đồi, nhìn những chiếc xe chạy trên đường, những con tàu đang trôi trên sông, cả một đất nước tươi đẹp hiện trình, lúc thì những cánh đồng ngũ cốc và lúa mạch đen, lúc thì những cánh đồng củ cải đường và một nhà máy tinh chế, rồi những rừng cây lớn, những thảm cỏ xanh, nào bò, nào ngựa, các con đường hào để lộ ra những lớp đất đá. Vậy là có một album địa lý tuyệt vời mà bạn dễ dàng lật từng trang, cuốn album thay đổi mỗi ngày theo mùa và theo thời tiết. Người ta thấy bão tố tụ về sau lưng đồi, những chiếc xe chở cỏ khô hối hả đuổi theo dọc con đường. Rồi vào một ngày khác, những người thợ gặt làm việc trong bụi rơm vàng ươm, không khí rung lên trong ánh nắng. Còn cảnh nào đẹp hơn thế? Nhưng người hành khách lại đọc báo, ráng chăm chú vào những mảng họa tiết nghèo nàn, rút đồng hồ ra, rồi ngáp, mở vali, rồi đóng lại. Vừa đến nơi, anh ta đã lập tức gọi xe và lao đi như có cháy nhà. Buổi tối, bạn sẽ thấy anh ta trong nhà hát, đang ngắm nghía cây cối trên những tấm bìa được sơn vẽ, những vụ gặt giả, một vách núi giả, những thợ gặt giả sẽ róng vào tai anh ta. Còn anh ta vừa rung rung đầu gối đã mỏi nhừ vì cái hộp mà anh ta bị nhốt vào, vừa nói những lời như sau. Những người thợ gặt này hát sai nốt hết rồi, cũng may mà trang trí không tệ lắm. 2 tháng 7 năm 1908. 40. Canh bạc. Một người từng nói, tôi thấy ái ngại cho một kẻ sống độc thân mà không có nhu cầu hay lo toan nào vượt ra ngoài những phương tiện vật chất trong đời sống của anh ta. Tôi thấy ái ngại cho anh ta ngay khi anh ta bị tuổi tác hay bệnh tật ghé thăm. Bởi lúc ấy anh ta sẽ nghĩ rất nhiều về mình. Một người cha không thể nào trả hết nợ và luôn luôn lo lắng, lại là người hạnh phúc hơn nhiều. Bất chấp vẻ bề ngoài của mình, vì anh ta đâu còn chút thời gian nào để mà nghĩ đến chuyện tiêu hóa của chính mình. Đó là lý do mà bao giờ ta cũng nên mắc một khoản nợ nào đó, hay để tự an ủi mình, nếu mình quả đang mắc nợ thật. Khi khuyên mọi người tìm một cuộc sống thường thường bậc trung, bình bình và an toàn, người ta đã không nói đầy đủ với họ rằng họ phải thật khôn ngoan mới chịu đựng nổi cuộc sống đó. Nhìn chung, xem thường của cải và vinh dự là chuyện dễ. Cái thật sự khó là, một khi người ta đã xem thường chúng, làm sao để không buồn chán. Người tham vọng luôn luôn theo đuổi cái gì đó, nơi anh ta tin là mình sẽ tìm ra được một niềm hạnh phúc hiếm hoi. Nhưng hạnh phúc chính yếu nhất của anh ta là được bận rộn. Và thậm chí khi thấy bất hạnh vì một nỗi thất vọng nào đó, anh ta vẫn cảm thấy hạnh phúc vì nỗi bất hạnh của mình. Đó là vì anh ta tìm thấy ở đó một phương thuốc, và phương thuốc thật sự chính là việc anh ta tìm thấy một phương thuốc. Sự cần thiết được phơi bày như một vùng đất rộng lớn, rõ như ban ngày, và nằm bên ngoài chúng ta luôn luôn giá trị hơn nhiều sự cần thiết bị thu hẹp lại mà chúng ta cảm thấy trong những khoảng trống rỗng của lòng mình. Niềm đam mê bài bạc cho ta thấy nhu cầu phiêu lưu hoàn toàn trần trụi, không cần trang điểm, vì người chơi bạc không bao giờ được an toàn, và tôi tin chính điều này hấp dẫn anh ta. Cũng vậy, người chơi bạc thực thụ không thích những trò chơi mà sự chăm chú, thận trọng, khôn khéo có thể bù đắp cho may mắn. Ngược lại, một trò như trò quay số, trong đó người ta chỉ có thể chờ đợi và đùa với may rủi lại kích động họ hơn rất nhiều. Chú thích: trò quay số trong nguyên tác là roulette, chỉ trò quay kim trên bàn số đầy may rủi, xuất hiện đầu tiên ở Pháp vào đầu thế kỷ 18. Sau đó nổi tiếng ở Monte Carlo, công quốc Monaco, được xem như nữ hoàng của các casino châu Âu. Đọc tiếp: theo một nghĩa nào đó thì đó là những thảm họa được mong chờ, bởi anh ta luôn tự nhủ ván tiếp theo có thể làm mình sạch túi nếu như mình thật sự muốn. Chuyện này giống như tham gia một chuyến thám hiểm đầy nguy cơ, nhưng với một điều kiện là khi nào muốn thì người ta sẽ được trở về nhà an toàn. Đây cũng chính là yếu tố giải thích cho sự cuốn hút của trò chơi may rủi này, bởi không có gì ép buộc người ta phải chơi và người ta chỉ đánh cược khi họ muốn. Người ta thích thú với cái quyền năng đó. Chiến tranh rõ ràng là mang yếu tố bài bạc, chính sự buồn chán đã gây nên chiến tranh, bằng chứng là những kẻ ít việc làm nhất và ít lo lắng nhất lúc nào cũng là những kẻ hiếu chiến nhất. Nếu nắm được những nguyên nhân này, người ta sẽ ít xúc động hơn khi nghe những bài diễn văn hùng hồn. Người giàu có và nhàn rỗi có vẻ khá mạnh mẽ khi y nói: cuộc đời thật dễ dàng với tôi, nếu tôi lao vào những mất mát như vậy, nếu tôi thực sự muốn chịu những nguy cơ đáng sợ này, thì chắc chắn là do tôi đã thấy một lý do nào đó không thể cưỡng lại được hay một điều tất yếu nào đó. Nhưng không, đó chỉ là một kẻ đang buồn chán mà thôi. Và y hẳn sẽ ít buồn chán hơn nếu phải lao động từ sáng tới tối. Như vậy, việc phân bổ không đồng đều tài sản đáng ngại nhất là ở chỗ nó buộc một số đông những kẻ sung túc phải buồn chán. Rồi bọn họ sẽ để cho những nỗi sợ hãi và những cơn giận dữ chiếm lấy mình. Và rồi, những cảm xúc xa xỉ này sẽ trở thành gánh nặng ghê gớm nhất đè lên vai những người nghèo. 1 tháng 11 năm 1913. 41. Hy vọng. Một đám hỏa hoạn làm tôi nghĩ đến nữ thần bảo hiểm. Đó là một nữ thần không được yêu mến, hoàn toàn không giống như thần may mắn. Người ta ngại bà, người ta dâng cho bà những đồ hiến tế nhỏ mọn, không kèm theo một chút nồng nhiệt nào. Điều đó cũng dễ hiểu thôi. Lợi ích của bảo hiểm chỉ xuất hiện cùng với đau khổ. Tốt nhất là đừng có bị cháy nhà, nhưng cái điều tốt lành đó lẫn trốn trong từng phút giây nên người ta không cảm nhận được nó, cũng như việc có được tay chân lành lặn vậy. Nhìn vào loại hạnh phúc âm tính này, số tiền mà người ta phải trả để có nó tuồn như điên rồ. Tôi thấy chỉ có những công ty lớn mới trả những khoản tiền bảo hiểm mà không hề lấy làm buồn như họ chi tiền cho tất cả mọi thứ khác mà thôi. Nhưng tôi cũng thương cho những người lãnh đạo các doanh nghiệp lớn, những người còn không biết mình lỗ hay lãi cuối mỗi ngày. Cái thú đích thực của họ hẳn chỉ còn là cái quyền được điều khiển cả binh đoàn dưới quyền. Những ai có nhiều niềm tin và ít tài sản thì không thể thích bảo hiểm. Ai có thể tưởng tượng ra một lái buôn mua bảo hiểm cho mình khỏi bị rủi ro? Không còn gì dễ hơn nếu họ đem tất cả lợi nhuận bất thường làm của chung. Như vậy các doanh nghiệp liên kết sẽ cùng nhau thịnh vượng ở mức tầm tầm. Những thương lái liên minh ấy sẽ giống như những viên chức, được bảo hiểm bằng một mức lương cố định và một khoản hưu trí, được đảm bảo sẽ có, nếu họ muốn, một bác sĩ phẫu thuật, một nhà tịnh dưỡng. Được đảm bảo sẽ có một chuyến trăng mật và một loạt những chuyến du ngoạn khác. Đó cũng chính là sự khôn ngoan, rất đẹp khi nằm trong sách vở, nhưng không được quên rằng một khi đời sống vật chất được bảo đảm như vậy, theo nghĩa đầy đủ của từ này, toàn bộ hạnh phúc cần phải được xây dựng. Ai không có nguồn lực nào trong người sẽ bị cơn buồn chán rình rập và sớm bị nó tóm gọn. Nữ thần bài bạc mà người xưa gọi là nữ thần may mắn mù quáng rõ ràng được yêu mến hơn. Đây, những hy vọng lớn lao và nỗi sợ duy nhất, nỗi sợ không chiến thắng vốn chẳng là cái gì cả. Nếu ta tưởng tượng ra một văn phòng cho tất cả các loại bảo hiểm, chắc trên cửa phải có dòng chữ sau: Trước khi vào, xin vui lòng bỏ lại tất cả niềm tin bên ngoài. Trước cảnh này, các tay buôn hy vọng hoàn toàn có lợi thế. Điều này không chỉ đến từ tham vọng, cái tự mãn trong sâu thẳm chúng ta, mà đúng hơn là từ sự sáng tạo không mệt mỏi, luôn luôn đi trước mọi hành động. Vốn là ánh sáng và niềm vui trong mọi công việc. Beret, đội xô sữa, không thấy sự nghỉ ngơi đâu, mà ngược lại chỉ thấy toàn công việc. Bê, bò, lợn, máy ấp trứng là những công việc. Chú thích. Beret, nhân vật trong truyện ngụ ngôn La Fontaine, 1621-1695. Cô đội xô sữa vào thành phố mua trứng, nhưng vì mãi suy nghĩ đến những bê, bò, lợn, máy ấp mà mình sẽ mua từ tiền bán sữa, nên đã làm đổ sữa trước khi đến nơi. Đọc tiếp. Mỗi người, qua công việc hàng ngày của mình, lại khám phá ra những công việc mới mà mình muốn lao vào ngay. Niềm hy vọng đạp đổ bức tường, nhìn ra rau quả và hoa trái thay vì cỏ dại và bụi rậm. Sự bảo đảm kìm hãm con người. Sự đam mê cờ bạc rất đáng được xem xét. Ở đó con người vật lộn với cái ngẫu nhiên trần trụi, một sự ngẫu nhiên được mong đợi và được tạo ra. Có một loại bảo hiểm miễn phí cho sự rủi ro trong cờ bạc, đó là đừng chơi. Nhưng gần như tất cả những ai muốn giải khuây đều đâm đầu vào quân bài hay viên xuất sắc. Say mê hai chị em song sinh không thể tách rời đó là niềm hy vọng và nỗi sợ hãi. Và có lẽ con người tự hào vì chiến thắng nhờ may mắn nhiều hơn là vì chơi hay. Đó là những gì mà từ chúc mừng biểu đạt, bởi chúc mừng thực chất là ca ngợi thành công chứ không phải ca ngợi tài năng. Ý nghĩ xưa về sự phò trợ của các vị thần sống lâu hơn chính các vị thần. Nếu con người không như vậy, sự công bằng hẳn đã ngự trị từ lâu, vì điều đó là không quá khó. Nhưng con người không thích những gì không khó. Caesar cai trị bằng tham vọng của con người, đó là hy vọng của chúng ta được đội vòng nguyệt quế. Chú thích. Jules Caesar, 100-44 trước công nguyên, đại tướng và chính khách La Mã, người đặt nền móng cho đế chế La Mã. Đọc tiếp. 3 tháng 10 năm 1921. 42. Hành động. Tất cả các tay đua đều tự chuốc lấy đau đớn cho mình. Tất cả các cầu thủ chơi bóng đều chuốc lấy đau đớn cho mình. Tất cả các đấu thủ quyền Anh đều tự chuốc lấy đau đớn cho mình. Khắp nơi người ta nói rằng con người đi tìm sự sung sướng. Nhưng điều đó không phải là hiển nhiên, có vẻ như là họ đi tìm nỗi đau và yêu thích nỗi đau hơn. Lão già Diogenes từng nói, cái tốt nhất chính là nỗi đau. Chú thích. Diogenes, 404-323 trước công nguyên, triết gia Hy Lạp được xem như cha đẻ của phái khuyển nho. Đọc tiếp. Ta sẽ nói rằng người ta tìm thấy sự sung sướng trọn vẹn trong nỗi đau mà người ta tìm kiếm. Nhưng đó chỉ là một cách chơi chữ. Đúng ra phải nói, chính hạnh phúc chứ không phải sự sung sướng là cái mà người ta tìm kiếm. Vì đó là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau như nô lệ và tự do. Người ta muốn hành động, người ta không muốn chịu đựng. Tất cả những ai tự chuốc lấy nhiều cực nhọc đến thế, không thể nào lại đi thích một công việc khổ sai. Chẳng ai thích công việc khổ sai cả. Chẳng ai thích nỗi khốn khổ từ trên trời giáng xuống đầu mình. Chẳng ai muốn cái cảm giác bị buộc phải làm gì đó. Nhưng ngay khi tôi được tự do chuốc cực nhọc vào người mình thì tôi lại hài lòng. Tôi viết những đoạn văn này. Đến là khổ. Một nhà văn nào đó sống nhờ ngòi bút sẽ nói vậy. Chỉ có điều không ai ép tôi cả. Và công việc mà người ta muốn làm này là một sự sung sướng, hay nói đúng hơn là một điều hạnh phúc. Đấu thủ quyền Anh không thích những cú đấm nhằm vào anh ta, nhưng anh ta thích những cú đấm mà anh ta tự tìm đến. Không có gì dễ chịu bằng một chiến thắng nhọc nhằn. Khi mà cuộc chiến phụ thuộc vào chúng ta, trong sâu thẳm, Người ta chỉ thích quyền lực. Thông qua những quái vật mà anh ta đã đi tìm và chinh phục, Erquin chứng minh với chính mình quyền lực của bản thân mình. Nhưng ngay khi yêu, anh ta cảm nhận được sự nô lệ vào chính mình và quyền lực của sự sung sướng. Tất cả mọi người đều như vậy, và đó là lý do tại sao sung sướng lại làm người ta buồn. Kẻ keo kiệt từ chối nhiều sự sung sướng, và anh ta tự cho mình một niềm hạnh phúc nồng nhiệt, trước hết vì đã chinh phục được ham muốn sung sướng, và sau đó là thu gom được quyền lực, nhưng anh ta lại nợ chính mình cái quyền lực đó. Kẻ nào giàu có nhờ thừa kế là một kẻ keo kiệt buồn nếu y keo kiệt, bởi tất cả hạnh phúc chủ yếu là thi ca, và thi ca có nghĩa là hành động. Người ta không thể nào thích nổi thứ hạnh phúc trên trời rớt xuống, người ta muốn tạo ra hạnh phúc đó. Đứa trẻ chê cười những khu vườn của chúng ta, và nó tự làm ra khu vườn xinh đẹp của nó với hàng đống cát và vô số cọng cỏ. Bạn có tưởng tượng nổi một nhà sưu tập mà không đi sưu tầm không? Tôi khá chắc chắn rằng thứ khiến cho người ta sung sướng trong chiến tranh là việc người ta đã gây ra nó. Có một sự tự do hiển nhiên nơi mỗi người ngay khi anh ta được vũ trang, và người ta hẳn sẽ cười vào mũi bộ tham mưu vốn muốn đẩy con người tới chỗ đánh nhau. Nhưng khi vừa cảm thấy sự tự do của mình, họ đã bước vào một cuộc sống mới và bén mùi ở đó. Sợ cái chết luôn luôn phải như vậy, và chờ đợi nó, và cuối cùng là chịu đựng nó. Nhưng ai đã vượt qua được nó và nói một cách nào đó là thách đấu với nó, người đó sẽ thấy mình mạnh hơn nó. Tất cả mọi người biết rõ rằng với những người lính thì việc đi tìm cái chết còn dễ dàng hơn rất nhiều so với việc đợi nó đến. Và người ta thích cái số phận mà người ta tự tạo lấy hơn là cái kết cục mà thời gian mang tới. Do vậy, có sẵn tính thi ca trong chiến tranh, cái tính thi ca làm cho người ta không còn căm thù kẻ thù nữa. Chính cơn say tự do này cho phép hiểu được chiến tranh và tất cả các cảm xúc. Một đợt dịch hạch là cái từ trên trời rớt xuống, còn một cuộc chiến kiểu như được tạo ra theo kiểu mẫu của các trò chơi. Đó là lý do tại sao với tôi có vẻ như sự thận trọng không phải là một thứ đủ để bảo đảm hòa bình. Chính tình yêu dành cho sự công lý khiến người ta yêu hòa bình, và chính vì công lý rất khó tạo ra, còn khó hơn là tạo một cây cầu hay một con kênh ngầm. Chính vì lý do đó mà có hòa bình, và cũng chỉ vì lý do đó mà thôi. 3 tháng 4 năm 1911. 43. Con người hành động. Theo tôi, tay cảnh sát trưởng là người hạnh phúc nhất. Tại sao vậy? Vì anh ta luôn hành động và luôn được đặt trong những tình huống mới, hoàn toàn không tiên liệu được. Đôi khi phải chống lại lửa, đôi khi phải chống lại nước, đôi khi chống lại vụ sạt lở, đôi khi chống lại sự hủy hoại, chống bùn, chống bụi, bệnh tật, nghèo nàn. Và cuối cùng là thường xuyên phải chống lại những cơn giận và thỉnh thoảng là sự nhiệt tình. Vậy là vào bất cứ phút giây nào trong đời, cái con người hạnh phúc này luôn phải đối mặt với một vấn đề rõ ràng, đòi hỏi phải có một hành động rõ ràng. Như vậy, không có những luật lệ chung nào, không giấy tờ lộn xộn, không đả kích hay an ủi dưới dạng báo cáo hành chính. Anh ta để tất cả những thứ đó lại cho các nhân viên văn phòng. Anh ta là tri giác và hành động. Thế là khi hai chiếc van tri giác và hành động này được mở, dòng sông cuộc đời cuốn trái tim anh ta đi, nhẹ tựa lông hồng. Đó là bí mật của trò cờ bạc. Chơi bài bridge là để cho cuộc đời trôi đi từ tri giác tới hành động. Chơi bóng đá còn tuyệt hơn nữa. Ngay khi nhận được một tín hiệu mới, không tiên liệu trước, phải tức tốc phát thảo ra hành động và ngay lập tức thực hiện nó. Những việc đó tha hồ lấp đầy cuộc đời của một con người. Vậy bạn còn mong muốn gì nữa? Bạn còn sợ gì nữa? Thời gian gặm nhấm niềm nuối tiếc. Người ta thường tự hỏi đời sống nội tâm của một tên trộm hay một tên cướp sẽ như thế nào. Tôi nghĩ là chẳng có đời sống nội tâm nào đâu mà hỏi. Hoặc đang rình rập, hoặc đang ngủ, luôn luôn. Toàn bộ năng lực tiên liệu của gã đang thám thính trước đôi chân và đôi tay. Do đó, nó không hề có chút ý niệm nào về sự trừng phạt, cũng như không có bất cứ ý niệm nào khác. Cái bộ máy mù lòa và câm điếc này rất đáng sợ, nhưng ở bất cứ con người nào, hành động này đều dập tắt ý thức. Cái bạo lực bất chấp tất cả này cũng có trong nhát rìu của người đốn củi. Nó ít được cảm nhận hơn trong đôi chân của những chính khách. Nhưng người ta có thể nhận thấy nó trong các hiệu ứng. Người ta hẳn sẽ ít ngạc nhiên hơn khi thấy một người cứng nhắc và vô cảm như chiếc rìu đốn củi, nếu người ta để ý thấy con người này cũng không hề rộng lượng với chính mình. Quyền lực không biết thương hại, không thương hại với cả bản thân mình. Tại sao có chiến tranh? Vì đàn ông luôn chìm đắm trong hành động. Suy nghĩ của họ giống như những bóng đèn trong tàu điện giảm cường độ sáng lúc tàu khởi động. Ý tôi muốn nói đến sự suy nghĩ cẩn thận. Từ đó, có một quyền lực đáng ngại trong hành động. Hành động tự biện theo kiểu của nó vì nó làm tắt đi bóng đèn nội tâm. Nhờ nó mà một tập hợp những cảm xúc rẻ tiền đều bị tắt. Tất cả những cảm xúc do suy tư nuôi dưỡng như tính u sầu, chán đời hay mánh khóe, đạo đức giả, hiềm thù, tình yêu lãng mạn hay sự đồi bại tinh vi. Nhưng đồng thời, công lý cũng bị tắt trong dòng hành động. Viên cảnh sát chiến đấu chống lại bạo động với cách mà anh ta dùng để chống lại nước hay lửa. Kẻ gây bạo động cũng làm tắt ngọn đèn của hắn. Đêm tàn bạo, đó là lý do tại sao có những tay tra tấn đóng đinh trên đầu các ngón tay và những quan tòa nhận lời thú tội. Đó là lý do tại sao có những tên tù khổ sai phải chèo thuyền, bị trói vào chỗ ngồi của y, hấp hối ở đó, chết ở đó, theo những mái chèo, và những người khác đánh đòn bằng roi vọt. Những ai quất roi chỉ nghĩ đến chiếc roi của họ, bất kỳ trạng thái dã man nào cũng sẽ tồn tại dài lâu nếu nó được hình thành. Viên cảnh sát trưởng là người hạnh phúc nhất, tôi không nói anh ta là người hữu dụng nhất. Sự nhàn rỗi là mẹ của tất cả những gì xấu xa, nhưng cũng là mẹ của đức hạnh nữa. 21 tháng 2 năm 1910. 44. Diogen. Con người chỉ hạnh phúc trong ước muốn và sáng tạo. Chỉ cần nhìn những ván bài là thấy ngay. Theo những gì biểu hiện trên khuôn mặt thì rõ ràng là khi đó mỗi người đang thỏa thích chiêm ngưỡng cái quyền được suy tính và được quyết định của chính mình. Luôn có những con bài xê ra và luôn có những nước cờ mạo hiểm như vượt qua dòng Rubicon. Chú thích: sông Rubicon ngăn cách nước Ý, bên này dãy Alp và xứ Gôn, phía tây dãy Alp. Năm 49 trước công nguyên, Caesar bất tuân hội đồng La Mã, vượt sông Rubicon, gây nên nội chiến giữa quân Caesar với quân của Pompey. Đọc tiếp. Thậm chí trong những trò may rủi, người chơi luôn có quyền quyết định rước lấy rủi ro hay không. Lúc thì anh ta mạo hiểm, bất chấp rủi ro. Lúc thì anh ta ráng nhịn, dù cho có nhiều hy vọng đến mức nào đi nữa, anh ta tự tiết chế mình, tự cai trị mình. Ham muốn và sợ hãi, những thầy mo ưa quấy rầy trong những phi vụ thường ngày, bị loại khỏi vòng chiến đấu vì tính bất khả dự đoán ở đây. Vậy thì trò chơi là niềm đam mê của những tâm hồn kiêu hãnh. Những ai cam phận giành chiến thắng nhờ ngoan ngoãn tuân lệnh sẽ không thể cảm nhận được niềm hoang lạc như khi chơi bài cào Baccarat. Nhưng chỉ cần thử là họ sẽ được nếm cơn say quyền lực, ít nhất là trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Người ta thích một công việc khi người ta được phép tự quản và sẽ không thích khi phải tuân lệnh. Người lái tàu điện không hạnh phúc bằng tài xế xe buýt. Cuộc đi săn tự do và cô độc mang lại những niềm hoang lạc mãnh liệt vì thợ săn tự lên kế hoạch, tiến hành theo kế hoạch đó hay thay đổi nó, không cần phải báo cáo hay giải thích lý do. So với nó, cái khoái cảm giết chóc con mồi bị đàn chó săn xua đến là nhỏ. Nhưng một tay súng thiện nghệ còn được tận hưởng cái quyền chế ngự cảm xúc và sự ngạc nhiên nữa. Như vậy, những ai nói rằng con người đi tìm hoang lạc và chạy trốn khó khăn đã lầm. Con người buồn chán với hoang lạc thụ nhận và thích thú với những hoang lạc phải được chinh phục hơn rất nhiều. Nhưng cái anh ta thích trên hết là hành động và chinh phục. Anh ta không thích đau đớn hay chịu đựng, Do đó, anh ta lựa chọn khó khăn trong hành động hơn là hoang lạc mà không có hành động. Diogen, người thích nghịch lý, nói rằng chính khổ đau mới tốt. Ý ông muốn nói tới cái khổ đau được lựa chọn và mong muốn. Còn cái khổ đau phải chịu đựng thì chẳng ai muốn cả. Người leo núi xây dựng quyền lực của mình và chứng minh điều đó với chính mình. Anh ta cảm nhận nó và nghĩ về nó cùng một lúc. Cái niềm vui cao quý này làm sáng cả một khung cảnh ngập tuyết. Nhưng ai được một chiếc tàu điện chở tới đỉnh vinh quang không thể tìm thấy một mặt trời nào như vậy. Đó là lý do tại sao đúng là những viễn cảnh hoang lạc lừa phỉnh chúng ta. Nhưng chúng lừa phỉnh chúng ta theo hai cách. Cái hoang lạc thụ nhận không bao giờ mang lại cho ta những gì nó đã hứa hẹn. Trong khi cái hoang lạc hành động thì ngược lại, luôn trả nhiều hơn những gì nó hứa. Vận động viên điền kinh tập luyện với mục đích là chinh phục phần thưởng. Nhưng ngay sau đó, bằng sự tiến bộ và những khó khăn đã vượt qua, anh ta chinh phục được một phần thưởng khác, một phần thưởng nằm trong chính anh ta và do chính anh ta quyết định. Và đó là những gì mà một kẻ lười nhác không thể nào tưởng tượng nổi. Bởi y chỉ thấy cái khổ nhọc và phần thưởng đầu tiên, y cân đo đong đếm mà không quyết định, trong khi anh chàng vận động viên thì đã đứng dậy và bắt tay vào việc rồi, bị bài tập luyện của ngày hôm trước thúc giục và nhanh chóng tận hưởng ý chí và quyền năng của chính mình. Kiểu như chỉ có lao động mới thật dễ chịu, nhưng kẻ lười không biết điều đó và không thể biết, mà nếu biết, bằng cách nghe đồn hay nhờ trí nhớ, y cũng không thể tin vào điều đó được. Đó là lý do vì sao những suy tính hoang lạc luôn lừa phỉnh ta và cơn buồn chán sẽ kéo đến. Khi một con vật đang suy tư đã đâm ra buồn chán, thì cơn tức giận cũng không còn bao xa. Cơn buồn chán của kẻ nông nô với tôi luôn luôn ít cay nghiệt hơn cơn buồn chán của kẻ chủ nô, bởi dù cho hành động có đơn điệu đến đâu đi nữa, nó vẫn cần phải được quản lý và sáng tạo một chút. Trong khi những kẻ nhận hoang lạc được dọn sẵn thì cố hữu là độc ác hơn. Do đó, người giao cai quản bằng tính khí và nỗi buồn, còn sự yếu đuối của người lao động xuất phát từ việc anh ta cảm thấy hài lòng nhiều hơn là cái anh ta muốn. Và anh ta làm ra vẻ độc ác.